siêu tồn, tịch vong, sát na, dị thế. Thí như xuân xương, hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Đây là Ngài mới diễn tả cái cảnh vô thường chúng ta thấy. Sớm mai còn, chiều mất, chỉ trong khoảng sát na đã chuyển qua đời khác rồi. Chỉ trong khoảng sát na, tức là hơi thở ra mà không hít vào thì đã qua đời khác. Mới khi sáng mình thấy anh em nói chuyện nhau, rồi buổi chiều tìm lại chỉ là một xác chết, phải không? Đâu chắc gì còn. Cho nên mới sớm mai thấy mà chiều đã mất, gọi là tiêu tồn, tịch vong. Đó là nói cái thời gian một ngày, ngắn hơn nữa, chỉ trong khoảng tích tắc đồng hồ là đã chuyển qua đời khác. Như vậy, tức là cái vô thường từ một ngày cho tới trong khoảng chốc nhát, chúng ta đã thấy nó không còn những cái hình tướng cũ, mà nó đã đổi thay một cách lẹ làng. Thì như vậy, sự còn mất chỉ trong một ngày, hay là sự còn mất ấy chỉ trong một phút giây, chứ đâu có gì xa lạ. Ví dụ, cũng như là sương buổi sáng mùa xuân, sáng thấy nó đông đanh trên đầu cỏ, nhưng mà nắng vừa lên thì nó khô ra, phải không? Đó. Thì như vậy, tức là sự còn mất của chúng ta chẳng khác nào như sương buổi sáng mùa xuân, động ở trên lá cây, động ở trên đầu cỏ, mới thấy đó, một lát nhìn lại đã khô, đã mất rồi. Cho nên nó thúc hốt tức vô, tức là mới vừa thấy đó, chợt liền mất rồi, tức là chợt liền không. Ví như, cái gì nữa? Ví như là cái cây ở trên vực thẳm, ngạn thọ, tức là cái cây ở trên vực thẳm. Nếu quý vị đi gần những con sông lớn, quý vị sẽ thấy có nhiều cái bờ đất bị nước nó soi, rồi cái những cái cây khi xưa nó là ở trong mé đất liền, nhưng bây giờ nước soi riết nó chỉ còn giữa bên mé hẳm. Mà đã giữa mé hẳm thì sao? Chỉ cả chờ một cơn gió ở trong nó bạt ra thì nhào ùng xuống như sau, nó không có gì bảo đảm hết, không có một chút gì bảo đảm. Thì như vậy ở đây Tổ Quy Sơn dùng những hình ảnh thứ nhất là xương đầu ngọn cỏ, hình ảnh thứ hai là cây đứng vừa bị khẩm, thêm một hình ảnh nữa là ngạn tỉnh đằng, đằng là sợi dây, tỉnh là cái giếng, tức là dây bò với đáy giếng đều không có thể nào mà còn lâu dài, khởi năng trường cửu đâu thể lâu dài. Đó. Thì dây bò đá giếng thì chúng ta nghe hơi khó hiểu. Còn nếu mà nói cây ở vực thẳm, xương ở đầu ngọn cỏ thì cái đó dễ thấy rồi. Dây bò đá giếng thì có nhiều nhà giảng khác nhau. Có nhà giảng nói rằng nếu mà dây bò đá giếng, giếng thì nước, mà dây mà nó bò xuống dưới đá giếng thì tất nhiên phải úng, úng thì tức là nó sẽ hư thối, nó không có còn lâu dài. Thì đó là nhà giảng thường. Còn nếu căn cứ theo cái lời giảng và ký của Ngài Khai Quýn ở đây thì Ngài nói rằng dây bò đá giếng là để dẫn ở trong kinh Đức Phật có cái thí dụ. Đức Phật dụ rằng trong A Hàm, Đức Phật nói có một người bị tội, nhà vua mới đem ra cho voi trà. Thì khi mà đem ra cho voi trà đó thì thả cái người đó ra, liền thả hai con voi. Thì người đó thấy hai con voi đến, họ quảng hốt, họ chạy, cấm đầu họ chạy, thì hai con voi liền rượt theo họ. Thì giờ thì họ cấm đò chạy, chạy chiếc. Thì đi tới đó, họ thấy cái giếng. Họ quán. Vì ở trên đất vàng thì sợ, voi rửa kịp, thì sẽ chà nát họ. Cho nên họ mới tuôn xuống giếng. Nhưng mà khi tuôn giếng, giếng sâu quá làm sao? Họ thấy cái sợi dây thòng, thòng xuống. Họ liền nương cái sợi dây giềng với sắn gì đó. Họ tột xuống dưới giếng. Nhưng mà vừa tột xuống gần đá giếng thì sao? Bất chợt gặp năm con rồng ở dưới phun lửa lên. Ba con rồng ở dưới nó phun lửa lên thành thịt. Hết lên xuống nữa. Nửa chừng đó ôm cái sợi dây đeo. Rồi tính định dựa vào thành giếng. Cho cái chỗ tựa. Cho bảo đảm. Dựa vào thành giếng gặp bốn rắn độc nó thè lưỡi ra. Rồi sao? Thì người ta chỉ còn đeo sợi dây thòn te. Không dám xuống. Không dám qua. Và cũng không dám lên. Thì như vậy quý vị thấy. Cái mạng sống người đó là sao? Tức là không còn chỗ nào là chỗ tựa. Mà cái tựa duy nhất của họ chỉ là một sợi dây. Phải không? Cái tựa duy nhất là một sợi dây. Nhưng sợi dây đó lại bị hai con chuột ở trên. Con chuột chát trắng, con chuột đen chạy qua gặm cái. Chạy lại gặm cái. Thì quý vị tưởng tượng một con người đeo sợi dây, mà sợi dây đó lại bị chuột gặm, thì bao lâu nó sẽ rơi? Bao lâu nữa sẽ rơi xuống tận đá giếng? Lên cũng chết, xuống cũng chết, qua cũng chết, lại cũng chết. Nghĩa là đâu cũng chết hết. Chỉ nương vào một sợi dây. Mà sợi dây là bị chuột gặm nữa. Thì làm sao đấy? Thế mà người ấy trong khi với đứa đó ngửa mặt ngó lên trời, bỗng có vậy ông ngọc cứ bay qua, nó làm rơi năm nhỏ mặt xuống, thè lưỡi liếm liếm một chút, cứ quên hết những cái đau khổ đó. Sai mê đeo sợi dây đó mà vui. Thì quý vị thấy người đó si mê tới bực nào? Si mê tới bực nào? Thì đó, Đức Phật diễn tả cái sự sai mê của chúng sinh nó là vậy. Thì cái sợi dây mà ở đây nói tỉnh đằng, tức là sợi dây bò xuống giếng đó, là để ví dụ cho cái sợi dây mà cái anh chàng đương đeo đó. Thì sợi dây đó nghĩ có bền không? Một sợi dây mà chuột trắng bò qua cắn, chuột đen bò nó cắn, thì như vậy nó cắn một chút là phải rơi. Dĩ nhiên là không có bền lâu được. Đó là căn cứ theo cái sự tích ở trong kinh Phật. Như vậy thì có thể phối hợp lại cho chúng ta thấy, như trong cái câu chuyện đó, Đức Phật dụ hai con voi là chỉ cho hoại khổ và hành khổ, tức là cái sự vô thường kêu hoại nó thúc đẩy chúng ta, cũng như hai con voi mà rượt chúng ta vậy. Luôn luôn nào cũng đuổi, nó làm cho chúng ta phải tan nát. Ví dụ như hai con voi rượt sắp chà nát cái thân thể chúng ta. Thì khi đó chúng ta nương cái sợi dây, thí dụ cho cái sợi dây sinh mạng, mạng sống của chúng ta đó, sinh mạng nương vào ở đó đó. Mà sợi dây sinh mạng đó xuống thì bị ba con rồng lửa, là ví dụ cho tam độc. Tam độc lúc nào nó cũng thiêu, phải không? Tam độc tức là tham, là sân, là si, lúc nào cũng đốt chúng ta. Có phải đốt chúng ta hay không? Quý vị xét kỹ đi, sẽ thấy. Nếu người nào mà một ngày nổi nóng chừng 100 lần, người đó mau chết không? Mau chết không? Nếu là yếu tim mà nổi nóng chừng 10 lần thì cũng có thể là mạng sống 50 tuổi, kéo lại chừng 30 tuổi cũng chết mất rồi, phải không? Đó, thì cái lửa xanh nó đốt cho mình phải tiêu mòn mạng sống. Cũng là như con rồng, nó phun lửa, đông nó là chết. Rồi cái tham cũng vậy. Nghĩa là bởi tham cho nên muốn được mà không được. Tự vô làm ăn tính cái này là lời vài triệu, mà làm rồi cái chụp thất bại thì sao? Tham mà không được thì sanh lo rầu, phải không? Về ngủ không được, ăn không được, thì cái đó có làm cho quý vị chết không? Đó cũng là cái chết mòn, cũng là cái thiêu đốt mình, mà mình đâu có hay. Si cũng vậy. Si nghĩa là không biết cái lẽ chánh, lẽ tà, không biết đúng sự thật, cho nên cứ lao đầu trong cái mê lầm, chạy theo những cái khoái quấy, thì cái đó là cái tiêu hoại mình mà mình đâu biết. Vì vậy cho nên ví dụ ba con trần lửa đang phun lửa để thiêu đốt mình, rồi vốn thành giếng và vốn đánh đọc là gì, là tứ đại chú nào cũng chụp cắn để cho mình nát thấy. Thì như vậy hỏi mình sống còn cái gì đâu, chỉ duy nhất là sợi dây sinh mạng nó còn còn đồng đưa đó là mình còn sống. Mà bây giờ mà hai con chuột, chuột trắng chuột đen chạy qua cắn hoài, thì chuột trắng chuột đen là gì, là ngày đêm, cứ ngày qua mòn chút đêm lại mòn chút như vậy đó, thì lấy gì mà bảo đảm? Nghĩa là ngày qua mòn chút đêm lại mòn chút thì sinh mạng mình nó mòn mòn như vậy, thì chúng ta thấy rõ ràng mạng sống như là chỉ mành theo chuông, phải không? Như vậy đó mà hẹn 30 năm nữa tu là sao? Mạng sống như chỉ mành theo chuông mà còn hẹn hò cái gì? Đó là cái thế mà trong cái khi nguy cấp như vậy, khổ đau như vậy, chỉ có năm cái giọt mặt của con bầy ong nó làm rơi trên mép liếm liếm chút rồi quên hết. Năm giọt mặt đó là gì? Tức là tài, sắc, danh, thịt và thì, năm cái đó nó làm tập quên hết trơn. Đó, quý vị thấy mạng người nó khổ đau như vậy, mà chỉ có tài, tức là nhiều tiền, nhiều khi làm ăn bữa nay vô được vài ba ngàn, muốn ngày mai vô vài ba ngàn, rồi năm nay vô được 1 triệu, muốn năm tới 2 triệu, cứ muốn như vậy hoài thì sao? Cái chết tới nơi mà quên, rồi cứ cấm đầu làm tới chừng ngã đừng nó chết cái việc mình, thì đó là làm cho ta hai mê, quên tất cả những cái nguy hiểm, quên tất cả những cái mà nó đang đưa mình tới cái chỗ tan hoại bởi ngũ dục mà nên. Đó, thì quý vị thấy rõ ràng, nếu một người chúng ta là khách quan được đứng ở trên mây, hoặc là đứng ở trên ngồi trên ngọn cây nhìn thấy cái anh chàng ở dưới giếng đang khổ như vậy, mà chỉ có liếng năm nhỏ mặt đó rồi ảnh quên đó, thì quý vị sẽ làm sao? Thì dỗ ta cười chú gì ngu đó để, phải không? Nhưng bây giờ thì các vị Bồ Tát mười phương chư Phật thấy mình sao? Thấy mình chạy sang ngũ dục lạ thì các ngài sao? Thì các ngài lý đáng vỗ tay cười, nhưng mà không phải. Các ngài thương đáo để các con ngu dại quá, cái chuyện không đáng gì mà cứ sai mê trong đó, sinh mạng chết tới nơi mà cứ đấm cắm đầu trong ngũ dục. Thành thử đó quý vị thấy diễn tả một lối khác hơn khi chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, làm thấy cái chàng con ông trưởng giả chạy trong cái nhà lửa đó giỡn hết rồi này kia, mà khi đó ông cha ông ngài ông thương đáo để ông kêu đủ thứ mà không chịu ra, chừng nào mà bài đặt món này món kia đồ chơi đó, chừng đó mới chịu ra. Đó là chỉ cho cái si mê đáo để của mình. Vậy mà quý vị thấy ở thế gian này có ai chấp nhận mình si mê không? Lại cái dỗ người ta đây là trí thức, ta đây là khôn ngoan, ai mà chưa dạy cái là nổi giận lên liền, phải không? Đó, si mê mà không biết mình si mê, đó mới thực là đại si mê, phải không? Nếu mà mình biết mình si mê thì còn khá dĩ, mình có trí một chút, cái này si mê mà không tự biết si mê, thực là đại si mê đó. Thì như vậy quý vị mới thấy mạng sống chúng ta chẳng khác nào như xương đầu ngọn cỏ, như cây ở vực hẳm, như dây vò đá giếng, có gì lâu bền mà chúng ta tự đắc, tự vui sướng với cái sống ấy. Mà nếu tự đắc và tự vui sướng cái sống ấy thì đó là kẻ si mê, không biết thức tỉnh. Thì như vậy tổ Nguyên Sơn nói đây là để gì? Để đánh thức chúng ta, phải không? Đánh thức cái mê lầm của chúng ta đó. Đó là lời cảnh sách, đánh thức những cái mê lầm mà chúng ta đang say sưa trong đó. Đó là ngài cảnh sách chúng ta lại.